Tâm lý học nhân văn, Abraham Maslow. Một số người cho rằng Alfred Adler mới chính là người phải được coi là nhà tâm lý học nhân văn đầu tiên. Đó là vì ông định nghĩa lối sống lành mạnh là lối sống phản ánh một lượng lớn các mối quan tâm xã hội, và với ý niệm của ông về ngã sáng tạo, ông nhấn mạnh rằng người ta trở thành con người thế nào chủ yếu là do sự chọn lựa cá nhân. Chắc chắn lý thuyết của Adler có rất nhiều điểm chung với các lý thuyết sau này gọi là nhân văn. Tuy nhiên, thường xuyên hơn, người ta nhìn nhận Abraham Maslow 1908-1970 là người có công làm cho tâm lý học nhân văn trở thành một ngành tâm lý học chính thức. Maslow sinh ngày 1 tháng 4 năm 1908 tại Brooklyn, New York. Ông là con trưởng trong 7 anh em mà cha mẹ là những người Do Thái, di cư từ Nga sang Hoa Kỳ. Không gần gũi lắm với cha mẹ và là đứa bé Do Thái duy nhất trong xóm, ông rất cô đơn và nhút nhát và tìm sự ẩn náu nơi sách vở và các cuộc tìm tòi tri thức. Ông là một học sinh xuất sắc ở Boys High School tại Brooklyn và tiếp tục lên học tại City College ở New York. Trong khi học ở City College, ông cũng chiều theo ý cha ông, muốn ông trở thành luật sư nên đã theo học trường luật. Nhưng chán học luật, một đêm ông bỏ cả sách vở ở lớp và ra đi. Sau một thời gian, ông vào học tại Đại học Wisconsin, và tại đây ông đậu cử nhân năm 1930, thạc sĩ năm 1931 và tiến sĩ năm 1934. Khi là nghiên cứu sinh ở Wisconsin, Maslow trở thành sinh viên tiến sĩ đầu tiên của nhà tâm lý học thực nghiệm nổi tiếng Harry Harlow. Luận án tiến sĩ của Maslow viết về đề tài sự thiết lập quyền thống trị trong một quần thể khỉ. Ông nhận thấy quyền thống trị là do một sự tín nhiệm bên trong hơn là sức mạnh thể lý, và sự nhận xét này đã ảnh hưởng tới lý thuyết sau này của ông. Maslow cũng nhận thấy rằng hành vi tính dục trong quần thể khỉ cũng liên quan đến quyền thống trị và sự tùng phục. Và ông tự hỏi liệu hoạt động tính dục của con người có giống như thế không? Và ông sẽ tìm hiểu về khả thể này. Năm 1951, ông chấp nhận chức trưởng khoa tâm lý học ở Đại học Brandeis ở Waltham, Massachusetts, và chính tại đây Maslow đã trở thành nhân vật hàng đầu của phong trào tâm lý học lực lượng thứ ba. Chủ yếu nhờ các cố gắng của Maslow, tạp chí Tâm lý học nhân văn ra đời năm 1961, Hội các nhà tâm lý học nhân văn Hoa Kỳ ra đời năm 1962 và một ngành của Hội tâm lý học Hoa Kỳ gọi là ngành tâm lý học nhân văn được sáng lập năm 1971. Các đề cương của tâm lý học nhân văn, các nhà tâm lý học hoạt động trong mẫu tâm lý học nhân văn có các niềm tin cơ bản sau. 1. Không có nhiều điều giá trị có thể học hỏi được từ việc nghiên cứu loài vật. 2. Thực tại chủ quan là hướng dẫn hàng đầu cho việc nghiên cứu hành vi con người. 3. Nghiên cứu các cá nhân mang lại nhiều thông tin hơn nghiên cứu những điểm chung của các tập thể. 4. Cần có cố gắng đặc biệt để khám phá những điều làm mở mang hay làm giàu cho kinh nghiệm con người. 5. Nghiên cứu phải tìm các thông tin giúp giải quyết các vấn đề con người. 6. Mục tiêu của tâm lý học phải là hình thành một mô tả đầy đủ về ý nghĩa của hiện hữu con người là gì. Mô tả này phải bao gồm tầm quan trọng của ngôn ngữ, quy trình đánh giá, phạm vi đầy đủ các cảm xúc và cách thức mà con người tìm kiếm và đạt đến ý nghĩa cuộc đời của họ. Thứ bậc các nhu cầu của con người. Theo Maslow, các nhu cầu con người được sắp xếp theo một thứ bậc. Các nhu cầu càng thấp trong thứ bậc, chúng càng cơ bản và càng giống với các nhu cầu của loài vật. Các nhu cầu càng cao trong thứ bậc, chúng càng đặc trưng cho con người. Các nhu cầu được sắp đặt sao cho khi người ta thỏa mãn một nhu cầu thấp hơn, người ta có thể xử lý một nhu cầu cao hơn. khi các nhu cầu sinh lý của một người như ăn uống, tính dục được thỏa mãn, người ta có thể xử lý các nhu cầu về sự an toàn. Thí dụ, bảo vệ khỏi các yếu tố vật chất, đau đớn và các nguy hiểm bất ngờ. Khi nhu cầu về an toàn được thỏa mãn hợp lý, người ta có thể tự do xử lý nhu cầu thuộc về và yêu thương. Ví dụ, nhu cầu yêu và được yêu, chia sẻ cuộc đời mình với một người khác thích hợp. Khi nhu cầu thuộc về và yêu thương được thỏa mãn, người ta được tự do để nghĩ đến các nhu cầu về sự quý trọng. Ví dụ, có một sự cống hiến được nhìn nhận cho lợi ích của đồng loại. Nếu nhu cầu về sự quý trọng được thỏa mãn, người ta có thể đạt tới sự tự thể hiện mình. Đề nghị của Maslow về thứ bậc các nhu cầu có thể tóm tắt trong biểu đồ. Các nhu cầu sinh lý. Lên đến nhu cầu an toàn. Lên đến nhu cầu thuộc về yêu thương. Lên đến quý chuộng. Lên đến tự thể hiện mình. Tự thể hiện mình. Maslow hiểu sự tự thể hiện mình có nghĩa là đạt đầy đủ tiềm năng con người. Các nhạc sĩ phải làm nhạc, các họa sĩ phải vẽ, các thi sĩ phải viết nếu họ muốn cảm thấy hài lòng với chính mình. Con người có thể là gì thì họ phải là như thế. Họ phải là đúng với bản tính họ. Nhu cầu này chúng ta có thể gọi là nhu cầu tự thể hiện mình. Khái niệm về sự tự thể hiện mình đã bắt nguồn ít ra là từ thời Aristotle. Nhưng Aristotle hiểu sự tự thể hiện mình là khuynh hướng bẩm sinh biểu hiện các tính chất hay yếu tính của một loài. Ví dụ, một quả sồi có khuynh hướng bẩm sinh trở thành một cây sồi và bộc lộ các tính chất của cây sồi. John đã đưa lại ý niệm tự thể hiện vào tâm lý học hiện đại và nghĩa mà ông gán cho ý niệm này thì khác hẳn với nghĩa ban đầu của Aristotle. Với khái niệm tự thể hiện, cả John Maslow và Rogers sẽ bàn tới sau, có ý nói tới sự thể hiện tiềm năng của một cá nhân, không phải tiềm năng của loài như lối hiểu của Aristotle. Vì không ai có thể đạt tới đầy đủ tiềm năng của mình nên Maslow cho rằng người tự thể hiện mình là người đã thỏa mãn thích đáng các bậc thang nhu cầu. Và ông đã có một bảng liệt kê các tính chất của những người được coi là đã tự thể hiện mình như ở đoạn dưới đây. Các tính chất của những người tự thể hiện mình. Maslow cho rằng đã quá lâu, tâm lý học chỉ nghiên cứu các loài vật và các cá nhân rối loạn tâm thần. Để bắt đầu sửa sai tình hình, ông nghiên cứu một số người mà ông coi là tự thể hiện mình. Trong số những người này có Albert Einstein, Albert Schweitzer, Sigmund Freud, Jane Addams, William James và Abraham Lincoln. Maslow kết luận rằng những người tự thể hiện có các đặc tính sau. 1. Họ nhận thức thực tại chính xác và đầy đủ. 2. Họ rất biết chấp nhận mình và người khác. 3. Họ tỏ ra có sự tự nhiên và tự phát. 4. Họ có nhu cầu riêng tư. 5. Họ có khuynh hướng độc lập với môi trường và văn hóa của họ. 6. Họ có sự đánh giá liên tục đổi mới. 7. Họ định kỳ có các kinh nghiệm thần bí hay tột đỉnh. 8. Họ quan tâm tới mọi người thay vì chỉ quan tâm tới bạn bè hay người thân của họ. 9. Họ thường chỉ có ít bạn thân. 10. Họ có một tinh thần đạo đức mạnh nhưng không nhất thiết chấp nhận đạo đức truyền thống. 11. Họ có óc khôi hài rất phát triển, nhưng không mang tính thù nghịch. 12. Họ có óc sáng tạo. Tuy Maslow kết luận rằng loại người này là những con người xuất chúng, ông cũng cho thấy không phải họ không có khuyết điểm. Carl Rogers, 1902-1987, sinh ngày 8 tháng 1 tại Oak Park, một ngoại ô Chicago, bang Illinois, và là con thứ tư trong gia đình 6 anh chị em. Ông gần gũi với mẹ hơn với cha, một kỹ sư công trình và vắng nhà thường xuyên. Ở vùng Oak Park, ông đi học cùng trường với Ernest Hemingway và các con của kiến trúc sư nổi tiếng Frank Lloyd Wright. Rogers mô tả gia đình ông như là rất gắn bó với tôn giáo và rất sùng đạo. Các quan hệ với bạn bè bên ngoài không được gia đình khuyến khích. Không lạ gì Rogers tỏ ra rất cô đơn ở trường học và giống như Maslow, ông tìm trú ẩn trong sách vở, đọc bất cứ cái gì ông vớ được, kể cả các sách bách khoa và từ điển. Năm 12 tuổi, gia đình ông dời đến một nông trại cách Chicago 25 dặm về phía Tây. Mục đích của việc đổi nhà là tạo một bầu không khí trong lành và đạo đức hơn cho gia đình. Vì cha ông đòi hỏi nông trại được điều hành một cách khoa học, Rogers đã phát triển một sự quan tâm sâu xa với khoa học bằng cách đọc bất cứ tài liệu nào ông có thể kiếm được về thí nghiệm nông nghiệp. Rogers vẫn duy trì sự ham thích khoa học này suốt đời ông, tuy ông làm việc trong một lĩnh vực chủ quan hơn của tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp trung học, Rogers vào Đại học Wisconsin năm 1919 và theo ngành canh nông. Đến năm 1924, ông đổi sang học lịch sử và đậu cử nhân năm 1924. Một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp, ông cưới Helen Elliott, mối tình đầu của ông, và họ sinh được hai người con. Một thời gian sau, ông đến Đại học Columbia và tại đây, ông đậu thạc sĩ lâm sàng năm 1928 và tiến sĩ năm 1931. Luận án tiến sĩ của ông viết về việc đo lường sự điều chỉnh nhân cách nơi trẻ em. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Rogers đến làm việc cho Ban Nghiên cứu Trẻ Em của Hội Ngăn ngừa Bạo lực đối với Trẻ Em ở Rochester, New York. Tại đây, ông đã có nhiều kinh nghiệm để dẫn ông tới việc triển khai kiểu tâm lý trị liệu riêng của ông. Ví dụ, hội ông đang làm việc có phần lớn gồm các nhà trị liệu theo truyền thống tâm phân học. Họ coi công việc của họ như là đạt được cái nhìn thấu tận chiều sâu, insight, vào tận nguyên nhân của vấn đề, rồi chia sẻ trực giác ấy với khách hàng. Lúc đầu Rogers cũng đi theo đường lối này. Trong một ca điều trị, ông kết luận rằng việc một người mẹ từ chối đứa con của bà là do hành vi phạm pháp của đứa con, nhưng ông đã thất bại khi muốn chia sẻ trực giác này với người mẹ. Rogers mô tả những gì xảy ra sau đó. Cuối cùng tôi đầu hàng, tôi bảo chị ta rằng có vẻ cả hai chúng tôi đều đã cố gắng nhiều, nhưng thất bại. Chị đồng ý. Thế là chúng tôi kết thúc cuộc phỏng vấn, bắt tay nhau và chị bước ra cửa văn phòng. Bỗng chị quay trở vào và nói, ở đây ông có nhận tư vấn cho người lớn không? Khi tôi trả lời có, chị bảo, vậy tôi muốn ông giúp. Chị quay lại chiếc ghế chị vừa bỏ và bắt đầu kể lể về tất cả sự thất vọng của cuộc hôn nhân của chị, những rắc rối trong quan hệ vợ chồng, cảm tưởng thất bại và hoang mang. Những điều chị kể hoàn toàn khác với trường hợp khô khan chị mới kể trước đó. Thế là bắt đầu có sự chữa trị. Sự cố này là một trong nhiều sự cố đã giúp tôi kinh nghiệm sự kiện mà sau này tôi mới nhận ra, đó là chính khách hàng biết điều gì gây tổn thương, phải đi theo hướng nào, vấn đề nào là quyết định, những kinh nghiệm nào đã bị chôn vùi trong lòng. Lúc ấy tôi bắt đầu nhận ra rằng, trừ khi tôi muốn phô trương kiến thức và sự thông minh của mình, tốt hơn tôi phải dựa vào khách hàng để tìm hướng đi trong quá trình điều trị. Chính trong thời gian Rogers làm việc cho Ban Nghiên cứu Trẻ Em, ông đã viết cuốn sách đầu tiên của ông, Điều trị lâm sàng cho trẻ em có vấn đề, năm 1939, và nhờ cuốn sách này ông nhận được một chức vụ giảng dạy tại Đại học bang Ohio. Tại Đại học bang Ohio, Rogers thông truyền các ý tưởng của ông liên quan tới quá trình trị liệu tâm lý trong cuốn sách này trở thành nổi tiếng, Tư vấn và tâm lý trị liệu, các ý niệm mới về thực hành, năm 1942. Người ta chung chung tin rằng cuốn sách này mô tả một chọn lựa quan trọng khác thay thế cho tâm phân học. Phương pháp của Rogers được coi là cách mạng bởi vì nó loại bỏ nhu cầu chẩn đoán, tìm kiếm nguyên nhân của rối loạn và bất cứ kiểu đặt tên nào cho các rối loạn. Ông cũng từ chối gọi các cá nhân bị rối loạn là bệnh nhân như thói quen của các nhà tâm phân học. Đối với Rogers, những người tìm sự giúp đỡ là khách hàng. Lý thuyết của Rogers về nhân cách. Theo yêu cầu của nhiều người, Rogers đã triển khai một lý thuyết về nhân cách để cắt nghĩa các hiện tượng ông đã quan sát trong quá trình điều trị. Các yếu tố cơ bản của lý thuyết của ông được trình bày lần đầu tiên trong bài diễn thuyết ông đọc khi nhận chức chủ tịch hội APA năm 1947 và sau này mở rộng trong cuốn Trị liệu dựa vào khách hàng năm 1951. Giống như Maslow, Rogers giả thiết có một động cơ bẩm sinh nơi con người hướng tới sự tự thể hiện mình, và nếu người ta lấy khuynh hướng tự thể hiện này làm tiêu chuẩn sống, có nhiều khả năng họ sẽ thể hiện đời sống một cách sung mãn và cuối cùng đạt hết tiềm năng của họ. Ta gọi những người như thế là những người sống theo quá trình đánh giá hữu cơ. Sử dụng quy trình này, người ta đạt tới và duy trì được các kinh nghiệm phù hợp với khuynh hướng tự thể hiện, nhưng ngăn chặn và tránh được các kinh nghiệm không phù hợp với khuynh hướng ấy. Những người như thế được thúc đẩy bởi các tình cảm chân chính của họ và sống một đời sống trung thực theo kiểu nói của các nhà hiện sinh, nghĩa là một đời sống được thúc đẩy bởi các tình cảm nội tâm chân chính, chứ không phải bởi tập tục, niềm tin, truyền thống, giá trị hay các quy ước do người khác áp đặt. Tiếc thay theo Rogers, nhiều người không sống theo các tình cảm sâu xa nhất của nội tâm họ. Một vấn đề phát sinh là vì tuổi thơ chúng ta có nhu cầu được nhìn nhận tích cực. Sự nhìn nhận tích cực bao gồm việc đón nhận các thứ như tình yêu, sự âu yếm, thiện cảm và sự chấp nhận của những người có liên quan đến đời sống của một đứa trẻ. Nếu người ta dành cho đứa trẻ sự nhìn nhận một cách vô điều kiện thì không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng thường người ta không làm một cách vô điều kiện. Thường các bậc cha mẹ hay những người có liên quan chỉ dành sự kính trọng cho đứa trẻ nếu nó hành động hay suy nghĩ theo một lối nhất định nào đó. Điều này đặt ra các điều kiện về giá trị. Trẻ em sẽ sớm nhận ra rằng để được yêu thương, chúng phải hành động và suy nghĩ phù hợp với các giá trị của những người có liên quan đến cuộc sống của chúng. Dần dần khi đứa trẻ ngày càng nội tâm hóa các giá trị ấy sẽ trở thành tiêu chuẩn cho đời sống của chúng. Nghĩa là chúng sẽ sống theo các điều kiện về giá trị do người khác áp đặt. Theo Rogers, chỉ có một cách để tránh áp đặt các điều kiện về giá trị trên người khác, đó là dành cho họ sự nhìn nhận tích cực và vô điều kiện về giá trị. Với sự nhìn nhận tích cực vô điều kiện, người ta được yêu mến và kính trọng vì bản chất thực sự của nhân cách họ, và chỉ những ai kinh nghiệm được sự nhìn nhận tích cực vô điều kiện thì mới có thể trở thành một con người thể hiện sung mãn đời mình. George Kelly. Lý thuyết của Kelly khó xếp loại, nó có thể được coi là hiện sinh hay cũng có thể được coi là nhân văn. Như ta sẽ thấy, một người sống một đời sung mãn, thách đố, hào hứng hay một cuộc đời giới hạn, an toàn, nhàm chán, chủ yếu là do một sự chọn lựa cá nhân, và điều này cung cấp một yếu tố hiện sinh cho thuyết của ông. Nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh việc nghiên cứu con người toàn diện và chống lại các quan niệm về con người theo kiểu trình bày của tâm phân học và thuyết hành vi. Ông hy vọng rằng những người mạnh khỏe sẽ mở rộng trước các kinh nghiệm đa dạng ngày càng nhiều, và những người rối loạn tâm thần sẽ có thể chấp nhận thế giới với một cái nhìn cởi mở hơn. Vì vậy, chúng ta có thể xếp Kelly vào loại các nhà tâm lý học nhân văn. George Kelly, 1905-1967, sinh ngày 28 tháng 4 tại một nông trại gần Perth, Kansas. Ông là con một trong gia đình. Cha ông là một mục sư của giáo hội Presbyterian và mẹ ông từng là giáo viên. Khi ông sinh ra, cha ông đã bỏ nghề mục sư để về sống với công việc trang trại. Năm 1909, năm ông 4 tuổi, cha ông đưa cả gia đình đến sống tại Colorado, sau đó lại trở về sống ở Kansas và Kelly bắt đầu đi học tại đây. Do tinh thần khai hoang mạo hiểm của gia đình, Kelly phát triển một óc thực dụng mà ông sẽ duy trì suốt đời, nghĩa là tiêu chuẩn chính ông dùng để đánh giá một ý tưởng hay một dụng cụ là nó tạo hiệu quả. Năm Kelly 13 tuổi, ông được gửi đi học trung học tại Wichita. Tại đây trong 4 năm, mỗi năm ông đổi một trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông học 3 năm tại Friends University, rồi lại Park College và đậu cử nhân tại đây năm 1926 với các môn chính là vật lý và toán học, nhưng hoàn toàn thất vọng với lớp tâm lý học đầu tiên tại trường. Sau đó ông đến Đại học Kansas và đậu thạc sĩ năm 1928 với môn chính là tâm lý giáo dục và môn phụ là các quan hệ lao động. Trong thời gian học tại Đại học Kansas, Kelly quyết định làm quen với học thuyết của Freud nhưng không thấy gì ấn tượng trong đó. Tôi không nhớ đã đọc sách gì của Freud. Tôi chỉ nhớ có cảm tưởng không thể tưởng tượng nổi có người có thể viết ra những chuyện vớ vẩn như thế, càng không thể xuất bản nó. Năm 1930, Kelly ghi danh theo chương trình tốt nghiệp tại Đại học bang Iowa và đậu tiến sĩ tại đây năm 1931. Luận án của ông viết về các nhân tố chung trong các khuyết tật về nói và đọc. Kelly bắt đầu sự nghiệp chuyên môn tại Fort Hays, Kansas State College trong thời kỳ đại suy thoái. Thời kỳ này có rất nhiều người rối loạn tâm thần. Kelly rất muốn giúp họ, nhưng sự đào tạo về tâm sinh lý học không đủ để ông làm việc này. Ông quyết định trở thành một nhà tâm bệnh trị liệu. Sự thiếu đào luyện của ông về tâm lý học lâm sàng cùng với thái độ thực dụng của ông khiến ông rất thong dong trong việc xử lý các vấn đề cảm xúc, và các quan sát của ông cuối cùng đã dẫn đến lý thuyết độc đáo của ông về nhân cách. Một thời gian ngắn sau khi đến làm việc ở Fort Hays, Kelly triển khai các trạm lâm sàng di động phục vụ cho hệ thống trường công. Các trạm lâm sàng tạo điều kiện cho Kelly tiếp xúc với nhiều loại vấn đề cảm xúc mà cả học sinh lẫn giáo viên đều gặp. Sau một thời gian ngắn, Kelly đã có một quan sát rất độc đáo. Vì ông không được đào tạo chuyên môn về phương pháp trị liệu đặc thù nào, ông bắt đầu thí nghiệm với nhiều loại phương pháp khác nhau và ông đã khám phá ra rằng bất cứ điều gì làm cho khách hàng của ông nhìn khác đi về chính bản thân hay các vấn đề của họ đều cải thiện được tình hình. Một giải thích thuận lý hay đúng có vẻ không liên quan gì đến hiệu quả của nó. Tôi bắt đầu chế ra các trực giác. Tôi cố tình cung cấp các giải thích rất ngớ ngẩn cho khách hàng. Một số giải thích hoàn toàn không giống với lý thuyết của Freud. Lúc đầu tôi đưa ra một cách dè dặt, rồi sau khi quan sát xem điều gì xảy ra, tôi bạo dạn hơn. Tiêu chuẩn duy nhất của tôi là giải thích đó phải cắt nghĩa các sự kiện chủ chốt theo cái nhìn của khách hàng và nó có những hệ quả đối với việc xử lý tương lai một cách khác với trước kia. Trích Kelly 1969 trang 52. Trong lời phát biểu trên đây ta có mấu chốt lập trường của Kelly. Lập trường của ông là một người có vấn đề tâm thần hay không, chủ yếu là tùy theo người ấy quan niệm sự vật thế nào. Năm 1965, Kelly chấp nhận một chức vụ giảng dạy tại Đại học Brandeis, trở thành một đồng nghiệp của Maslow. Kelly mất năm 1967, thọ 62 tuổi. Thuyết lựa chọn kiến trúc. Kelly nhận thấy rằng mục tiêu chính của nhà khoa học là giảm thiểu sự thiếu chắc chắn và vì ông tin rằng đây cũng là mục tiêu của mọi con người, nên ông nói mọi người đều giống như các nhà khoa học. Tuy nhiên, trong khi các nhà khoa học làm ra các lý thuyết để tiên đoán các sự kiện tương lai, những người không phải là nhà khoa học tạo ra các hệ thống kiến trúc để tiên đoán tương lai. Nếu lý thuyết khoa học hay hệ thống kiến trúc cá nhân có hiệu quả, nó tiên đoán tương lai một cách thích đáng và vì thế làm giảm bớt sự không chắc chắn. Và cả lý thuyết khoa học lẫn các hệ thống kiến trúc đều được trắc nghiệm bằng quan sát thường nghiệm. Nghĩa là chúng được trắc nghiệm dựa vào thực tại và được xét đi xét lại cho tới khi khả năng tiên đoán các sự kiện hay kinh nghiệm tương lai của chúng là thỏa mãn. Theo Kelly, một kiến trúc là một từ dùng để đặt tên. Helen Hahn nêu ví dụ sau đây. Khi gặp một người lần đầu tiên, chúng ta có thể xây dựng một kiến trúc về người ấy như là thân thiện. Nếu sau đó hành vi của người này phù hợp với kiến trúc thân thiện, kiến trúc này sẽ có ích để giúp ta đoán trước hành vi của người ấy. Nếu một người mà chúng ta gặp lần đầu tiên hành động một cách không thân thiện, chúng ta có thể phải xây dựng một kiến trúc khác hay sử dụng một tiêu chuẩn khác về kiến trúc thân thiện, không thân thiện. Điểm quan trọng là các kiến trúc được dùng để đoán trước tương lai nên nó phải phù hợp với thực tại. Việc đạt được một hệ thống kiến trúc khá gần với thực tại chủ yếu là nhờ phương pháp thử và sai. 1990 trang 402. Với ý niệm của ông về lựa chọn kiến trúc, Kelly được xếp vào hàng ngũ các nhà hiện sinh. Kelly cho rằng người ta có tự do chọn lựa các kiến trúc mà họ dùng để tương tác với thế giới, có nghĩa là người ta có thể nhìn và giải thích các sự kiện bằng vô số các cách khác nhau, bởi vì xây dựng kiến trúc là vấn đề cá nhân. Không ai phải là một nạn nhân của hoàn cảnh hay nạn nhân của quá khứ. Chúng ta tự do nhìn sự vật như chúng ta thích. Trị liệu bằng vai trò cố định. Phương pháp trị liệu của Kelly phản ánh sự tin tưởng của ông rằng các vấn đề tâm lý là các vấn đề nhận thức và vì thế công việc của nhà trị liệu là giúp khách hàng nhận thức khác đi. Kelly thường bắt đầu tiến trình trị liệu bằng cách mời khách hàng viết ra bản tự mô tả tính cách của mình. Mô tả này sẽ giúp Kelly có những dữ liệu về việc khách hàng có cái nhìn thế nào về bản thân họ, về thế giới và về người khác. Tiếp theo, Kelly tạo ra một vai cho khách hàng đóng trong 2 tuần. Tính cách của vai này khác hẳn với tính cách theo bản mô tả của chính họ. Khách hàng trở thành một diễn viên và nhà trị liệu trở thành một diễn viên hỗ trợ. Kelly gọi phương pháp trị liệu khách hàng này là phương pháp trị liệu bằng vai trò cố định. Ông hy vọng phương pháp này có thể giúp khách hàng khám phá ra các cách khác nhau để nhìn đời sống của họ. Trong vai trò diễn viên hỗ trợ, nhà trị liệu phải giúp khách hàng xử lý giờ phút đe dọa họ và cung cấp các kinh nghiệm để đánh giá hệ thống kiến trúc mới của khách hàng. Theo Kelly, những người có vấn đề tâm lý đã mất khả năng tạo tin tưởng và nhiệm vụ của nhà trị liệu là giúp khách hàng phục hồi khả năng này. Kelly đã trở thành một thực lực quan trọng trong giới tâm lý học lâm sàng thời hậu chiến. Nhưng các ý tưởng của ông dần dần giảm mất ảnh hưởng tại Mỹ. Nhưng tại Anh, các ý tưởng của Kelly có ảnh hưởng rất lớn cả sau khi ông qua đời. Nhờ các cố gắng của học trò ông là Donald Bannister, ngày nay lý thuyết của Kelly lại có ảnh hưởng trở lại ở Mỹ, bây giờ là trong lĩnh vực tâm lý học về tổ chức công nghiệp, ví dụ Sam Jankowicz 1987. So sánh tâm lý học hiện sinh với tâm lý học nhân văn. Tâm lý học hiện sinh và tâm lý học nhân văn có nhiều điểm giống nhau, khiến người ta thường gộp hai thứ thành tâm lý học hiện sinh, nhân văn. Dưới đây là những niềm tin mà tâm lý học hiện sinh và nhân văn có chung với nhau. 1. Con người là ý chí tự do, và vì vậy họ chịu trách nhiệm về hành vi của mình. 2. Phương pháp thích hợp nhất để nghiên cứu con người là hiện tượng luận, là sự nghiên cứu kinh nghiệm chủ quan và toàn diện. 3. Để hiểu con người, phải nghiên cứu họ như một toàn thể. Mọi kiểu thuyết, yếu tố đều cho một cái nhìn xuyên tạc về bản tính con người. 4. con người là hữu thể độc đáo, vì vậy không thể dùng các nghiên cứu về loài vật để hiểu con người. 5. Mỗi cá nhân là độc nhất, vô nhị, vì không hai người nào có cùng một thực tại chủ quan giống nhau. 6. Khoái lạc không phải là động cơ chính trong hành vi con người. Thay vì tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ, con người tìm kiếm các cuộc đời có ý nghĩa qua sự tăng trưởng nhân dị. 7. Sống một đời sống trung thực thì tốt hơn sống một đời sống không trung thực. Điểm khác biệt chính giữa tâm lý học hiện sinh và tâm lý học nhân văn là ở các giả thiết của chúng về bản tính con người. Các nhà tâm lý học nhân văn giả thiết con người bẩm sinh là tốt, vì vậy nếu được đặt trong một môi trường lành mạnh, tự nhiên họ sẽ sống hòa hợp với những người khác. Theo các nhà nhân văn, động cơ chính trong cuộc đời là khuynh hướng tự thể hiện mình. Khuynh hướng này bẩm sinh nơi con người và không ngừng thúc đẩy con người hướng tới các hoạt động và các sự kiện giúp họ tự thể hiện mình. Các nhà hiện sinh ngược lại, quan niệm bản tính con người chủ yếu là trung lập. Theo họ, khả năng bẩm sinh duy nhất mà chúng ta có là tự do chọn lựa bản chất sự hiện hữu của chúng ta. Điều này được Sartre diễn tả qua câu nói nổi tiếng của ông: hiện hữu có trước yếu tính. Động cơ chính trong cuộc đời theo các nhà hiện sinh là tạo ra ý nghĩa bằng cách làm các chọn lựa thực sự. Nói chung, quan niệm của các nhà nhân văn về bản tính con người khiến họ lạc quan đối với con người và tương lai của con người. Ngược lại, các nhà hiện sinh bi quan hơn. Theo họ, con người không có một hệ thống hướng dẫn bẩm sinh mà chỉ có tự do chọn lựa. Vì chúng ta có tự do chọn lựa, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình, chứ không thể đổ lỗi cho Thượng Đế, cha mẹ, di truyền hay các hoàn cảnh bên ngoài về sự bất hạnh của chúng ta. Trách nhiệm này thường là một lời nguyền rủa hơn là một sự chúc phúc, và người ta thường chọn không thực hiện tự do của mình, mà chỉ đi theo các giá trị do những người khác đặt định. Đánh giá: tâm lý học nhân văn xuất phát như một phong trào, phản kháng lại tâm lý học hành vi và tâm phân học. Tâm lý học hành vi coi con người không khác loài vật bao nhiêu, còn tâm phân học tập trung vào các cá nhân bất bình thường và nhấn mạnh động cơ vô thức và tính dục, trong khi không xét đến các cá nhân bình thường và các động lực của họ, bao gồm sự tăng trưởng nhân dị và phát triển xã hội. Tâm lý học nhân văn chỉ trích tâm lý học khoa học nói chung vì nó sập khuôn theo các khoa học vật lý và giả thiết, thuyết tất định và tìm kiếm các luật trong các loại sự kiện. Các phê bình: người ta không ngạc nhiên khi tâm lý học nhân văn bị phê bình. Các phê bình có thể được tập trung vào các điểm sau. 1. Tâm lý học nhân văn đồng hóa tâm lý học hành vi với công trình của Watson và Skinner. Cả hai tác giả này nhấn mạnh các sự kiện môi trường như là nguyên nhân của hành vi con người, đồng thời phủ nhận hay giảm thiểu tầm quan trọng của các sự kiện tinh thần. Tuy nhiên, cũng có các nhà hành vi khác nhấn mạnh các sự kiện tinh thần và mục đích trong các phân tích của họ về hành vi, thí dụ Tolman. 2. Tâm lý học nhân văn không xét đến bản chất tích lũy của khoa học bằng cách nhấn mạnh rằng tâm lý học khoa học không quan tâm đến các thuộc tính siêu việt của con người. 3. Mô tả về con người như các nhà nhân văn đề nghị thì giống với các mô tả được ưa thích trong quá khứ, trong lĩnh vực văn học, thi ca hay tôn giáo. Nó diễn tả một kiểu tư duy ao ước mà không được sự hỗ trợ của các sự kiện mà khoa tâm lý học khách quan đã tích lũy được. 4. Tâm lý học nhân văn phê bình thuyết hành vi, tâm phân học và tâm lý học khoa học nói chung, nhưng cả ba loại này đều đã có những cống hiến quan trọng cho sự cải thiện số phận con người, là mục tiêu chính mà tâm lý học nhân văn theo đuổi. 5. Nhiều thuật ngữ và khái niệm mà các nhà tâm lý học nhân văn sử dụng thì quá mơ hồ, không thể có một định nghĩa rõ ràng và có thể kiểm chứng. Thậm chí người ta còn có sự lẫn lộn về chính định nghĩa của tâm lý học nhân văn. Các cống hiến. Công bằng mà nói, phải nhớ rằng các nhà tâm lý học nhân văn thường không phàn nàn rằng tâm lý học hành vi, tâm phân học và tâm lý học khoa học không có đóng góp gì cho việc hiểu biết con người. Đúng ra, họ cho rằng thuyết hành vi và tâm phân học chỉ trình bày một phần của câu chuyện và có lẽ một số thuộc tính quan trọng của con người không thể nghiên cứu bằng các phương pháp và giả thiết truyền thống của khoa học. Các nhà tâm lý học nhân văn không muốn loại bỏ việc nghiên cứu khoa học, nhưng muốn mở rộng quan niệm của chúng ta về khoa học để có thể ứng dụng việc nghiên cứu khoa học vào việc hiểu biết các thuộc tính cao hơn của con người. Đóng góp chính của tâm lý học nhân văn cho khoa tâm lý học là việc nó mở rộng lãnh vực của tâm lý học. Trong tâm lý học ngày nay có một khuynh hướng ngày càng tăng muốn nghiên cứu toàn thể con người. Chúng ta không chỉ muốn tìm hiểu con người học tập suy nghĩ và phát triển thế nào về phương diện sinh vật và tri thức, nhưng chúng ta còn muốn biết con người hình thành thế nào, các kế hoạch để đạt các mục tiêu tương lai và tại sao người ta cười, khóc và tạo ý nghĩa trong cuộc đời họ. Theo đánh giá của nhiều người, tâm lý học nhân văn đã thổi một sức sống mới vào tâm lý học. Câu hỏi thảo luận 1. Tâm lý học lực lượng thứ ba là gì? Các nhà tâm lý học lực lượng thứ ba thấy những giới hạn gì trong hai lực lượng kia? 2. Mô tả hiện tượng luận của Brentano, ông hiểu ý hướng tính là gì? 3. Husserl hiểu hiện tượng luận thuần túy là gì? 4. Heidegger đã mở rộng hiện tượng luận như thế nào? 5. Mô tả phương pháp Desenanalysis, phân tích hữu thể tại thế của Binswanger. 6. Trong lý thuyết của May, tương quan giữa âu lo và cảm giác tội lỗi là gì? Khác biệt giữa âu lo bình thường và âu lo rối loạn tâm thần là gì? 7. Theo May, nghịch lý của con người là gì? 8. Các đề cương chính của tâm lý học nhân văn là gì? 9. Tóm tắt bậc thang các nhu cầu của Maslow. 10. Theo Rogers, một người không trung thực là gì? 11. Theo Rogers, cách duy nhất để tránh sự không chính thực là gì? 12. Tại sao Kelly chủ trương rằng mọi con người đều giống các nhà khoa học? 13. Mô tả khái niệm của Kelly về sự lựa chọn kiến trúc. 14. Đâu là các điểm tương đồng giữa tâm lý học nhân văn và hiện sinh? 15. Tóm tắt các điểm phê bình về tâm lý học nhân văn. 16. Tâm lý học nhân văn có những cống hiến gì cho tâm lý học?